chương trình cổ nhạc do Nguyễn Phương thực hiện. Xin chào quý khán giả. Thưa quý khán giả, có nhiều vị gửi điện thư yêu cầu Nguyễn Phương giới thiệu về nghệ thuật hát chèo. Vừa qua, cô Trúc Mai, chủ tiệm áo dài cưới Souvenir Daisy ở Montreal, cô là thính giả thường xuyên của Đài Á Châu Tự Do và rất thích nghe nhạc cổ truyền của hai miền Nam Bắc. Cô Trúc Mai điện thoại yêu cầu Nguyễn Phương cho cô được thưởng thức một vài trích đoạn hát chèo. Để đáp lại yêu cầu của quý thính giả, Nguyễn Phương xin mời quý vị nghe một đoạn đối thoại sau đây của Nguyễn Phương và cô Trúc Mai liên quan tới nghệ thuật hát chèo.
Dạ thưa bác Nguyễn Phương, con là một thính giả thường xuyên của Đài Á Châu Tự Do. Con có theo dõi chương trình cổ nhạc của bác thực hiện trên đài. Vì con là người Nam, từ thở nhỏ con đã thích nghe và xem cải lương, nhưng đồng thời con cũng thích hát lối chèo đặc biệt của người Bắc. Vậy bác Nguyễn Phương có thể giới thiệu thêm cho con và khán giả biết về nghệ thuật hát chèo và thêm một vài trích đoạn chèo, thưa có được không ạ?
Chào cô Trúc Mai. Thưa quý thính giả, tôi thật sự bối rối trước câu hỏi và đề nghị nghe hát chèo của cô Trúc Mai. Tôi là soạn giả cải lương, nhưng tôi cũng phải học hỏi qua một số loại hình nghệ thuật sân khấu khác như là hát bội, hát chèo, hát tuồng, nói thơ, nói bè, vân vân. Mỗi thứ tôi nghiên cứu một chút để giúp cho tôi trong việc sáng tác các vở tuồng cải lương khi mà nội dung có liên quan tới hát bội hay là hát chèo. Vì vậy, tôi chỉ có thể trả lời một cách tổng quát về nghệ thuật hát chèo theo những điều mà tôi đã học hỏi được. Còn như đi sâu vô các điệu hát, điệu nhạc hay là lịch sử chèo, thì tôi thú thiệt là tôi không có đủ khả năng.
Vậy thì xin bác Nguyễn Phương trình bày tổng quát về hát chèo cho con và quý vị khán giả được thưởng thức. Ở Canada 26 năm rồi, đây là lần đầu tiên con được hân hạnh nghe nói về hát chèo.
Thưa quý khán giả, cô Trúc Mai đề nghị nói tổng quát về hát chèo. Vậy thì tôi xin mạnh dạn nói những gì tôi biết. Nếu có chỗ nào chưa thật đúng, chưa đầy đủ, tôi xin quý vị nào hiểu biết, bổ túc giùm. Như vậy thì dù là đang ở hải ngoại, mình cũng có thể thưởng thức các ngành nghệ thuật sân khấu như hát bội, hát chèo, hát cải lương mà mình ưa thích. Nói chung thì ta thấy người miền Bắc thích xem hát chèo, vùng Trung Châu và đồng bằng miền Bắc là cái nôi của nghệ thuật hát chèo, giống như Bình Định là cái nôi của nghệ thuật hát tuồng, và miền Nam Hậu Giang là cái nôi của nghệ thuật cải lương. Hát chèo là một loại hình nghệ thuật sân khấu mang tính tổng hợp như hát, múa, nhạc kịch, đặc biệt sân khấu chèo, từ bản trò tới đề tài nhân vật đều có sự pha âm cách điệu giữa âm nhạc, hát và múa. Nghệ sĩ chèo thường nói, nhất cử động giai điểm vũ, có nghĩa là biểu hiện nét đặc trưng của nghệ thuật hát chèo là tính múa. Những diễn xuất tinh tế của nghệ nhân hát chèo đều ở các làn điệu hát, múa và động tác cách điệu, tượng trưng chú trọng là để tả ý. Với đôi bàn tay khéo léo, từng cử chỉ, từng động tác đã toát lên được cái thần của nhân vật, tức là biểu hiện rõ tính cách và nội tâm của nhân vật qua nét mặt, ánh mắt và động tác múa, đặc biệt là múa hai bàn tay. Nói đến tính múa của hát chèo thì ta thấy âm nhạc hát chèo làm nền một cách thích ứng nhất, hỗ trợ một cách đắc lực nhất cho động tác múa của hát chèo. Nhạc gồm có tiếng đàn kìm, đàn nhị tức là đàn cò, đàn tam thập lục, đàn tam, sáo, mõ, thanh la, trống cơm. Nhạc tấu lên một cách dục dã, ròn tan, làm cho không khí chèo rất là xôm. Tiếng đàn và bộ phận nhạc gõ trong một buổi hát chèo được tấu lên liên tục, không có khoảng nhạc đệm ngưng nghỉ lâu, không có những đoạn đối thoại dài mà không có nhạc đệm như ở trong nghệ thuật hát cải lương. Từ mùa xuân tới mùa thu, trong các hội hè đình đám ở khắp các vùng đồng bằng miền Bắc, không khí nào thiếu vắng tiếng hát chèo, người ta nói đó là một loại hình sân khấu của hội hè. Qua mấy câu thơ của thi sĩ Nguyễn Bính, ta có thể hiểu được là nghệ thuật hát chèo đã ảnh hưởng sâu đậm trong các cuộc lễ hội dân gian và có một dấu ấn sâu sắc trong tâm hồn của người dân quê miền Bắc. Như cái bài thơ Đêm Cuối Cùng, hội làng mở giữa mùa thu, rời cao gió cả răng như ban ngày. Hội làng còn một đêm nay, gặp em còn một lần này nữa thôi. Phường chèo đóng nhĩ độ mai, sao em lại đứng với người đi xem? Mấy lần tôi muốn gọi em, lớp mai sinh tiễn hạnh nguyên sang hồ. Tình tôi mở giữa mùa thu, tình em lẳng lặng kính như buồn tầm. Bài thơ sáng tác năm 1936. Và đây là bốn câu trong bài thơ Mưa Xuân của Nguyễn Bính, thường được nhắc tới để nói cái sinh hoạt ở nông thôn. Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay, hoa xoan lớp lớp rụng rơi đầy, hỡi chèo làng đặng đi qua ngõ, mẹ bảo thôn đòi hát tối nay.
Thưa bác Nguyễn Phương, qua những lời diễn giải của bác thì con cũng thấy được nét đặc trưng của hát chèo thiên về tính cách múa và nhạc đệm, nhạc hát. Bác có thể nói rõ hơn những sự khác biệt giữa hát chèo và hát cải lương, ví dụ như những thuật ngữ, những danh từ dùng cho hai loại nghệ thuật sân khấu, hoặc là cốt truyện, tuồng tích, hay là nói chung xin bác dùng hình thức so sánh để cho con và quý vị khán giả dễ hiểu hơn về sự khác biệt giữa hai lối hát cổ truyền miền Nam và miền Bắc. Xin cảm ơn bác.
Thưa quý khán giả, theo lời đề nghị của cô Tuyết Mai, để dễ thấy sự khác biệt của hai loại hình nghệ thuật sân khấu đó, tôi xin giới thiệu thuật ngữ dùng cho các vai diễn của hát chèo và của hát cải lương. Bên hát cải lương có các chánh, đào chánh, hay đào mùi, các độc, đào độc, các lẳng độc, đào lẳng độc, lão mùi, lão độc, hề, các nhì, các ba, gọi chung là dạng bao. Còn bên hát chèo thì có các chính và các ngang, đào chính và đào ngang, các vai lệch, ngang, đào lệch, các lệch, là loại nhân vật phản diện như là vai kép độc lẳng bên sân khấu cải lương. Hề thì có hề gậy, hề mồi, hề đồng, hỉ đồng. Trong khi đó thì bên cải lương có hề diễn, hề ca, hề té, hề la, hề dê, hề nhựa, hề quậy, vân vân. Vai diễn của tuồng cải lương có nhiều nhân vật, vì sáng tác theo trưởng tàu hay là xã hội, các nhân vật đều có cá tính riêng, có tên nhân vật riêng. Và số tuồng cải lương có thật nhiều, thì nhân vật cũng rất là nhiều và đa dạng. Còn bên chèo thì có một số nhân vật đã được diễn định hình trong các bản trò gọi là kinh điển, thì những nhân vật đó có tên gọi, có danh xưng như là Thị Màu, Tiểu Kính, Dương Lễ, Cúc Hoa, Ông Mãn, Thiện Sĩ. Còn có nhiều vẻ tuồng khác thì được mang tên một cách chung chung như là Lão Sai, Đồ Điếc, Thầy Mù, Hương Câm, Nô, Biểu Mỏ, Xã Dốt, Thư Sinh hay là Thục Nữ. Bản trò của hát chèo chứa đựng nội dung đời sống và tình tiết sinh hoạt nông thôn, thường quanh quẩn sao lũy ra làng, đó là những tích truyện dân gian giản dị. Khán giả chèo cũng là những người nông dân có cuộc sống và số phận gần gũi với các nhân vật trong các tích chèo cổ. Về sân khấu trình diễn thì cải lương, dù là hát ở đình, ở bãi lộ thiên hay là sân khấu rạp hát thì cũng có tranh cảnh. Sân khấu chỉ dùng cho các nhân vật diễn xuất ở trong truyện tuồng. Dàn đời ngồi khuất trong cánh gà hay dưới hầm trước mặt trên sân khấu, nhạc sĩ không có mặt tham gia biểu diễn chung với nghệ sĩ trên sân khấu. Sân khấu biểu diễn của hát chèo thì người ta thường gọi là chiếu chèo, vì sân khấu ngay trên mặt đất phẳng, có một chiếc chiếu trải ra làm nơi diễn viên diễn. Khoảng rộng độ một thước ngang, dài độ hơn hai thước. Chung quanh đó dàn đồng ca ngồi, dàn đờn, trống, mõ, thanh la, chuông cũng dàn hàng ngang trước mặt diễn viên. Khán giả ngồi bên quanh chiếu chèo. Nên nhớ là ở nghề hát cải lương không có dàn đồng ca và người chủ sướng, tức là ông đờn kiềm chánh chủ sướng. Ở hát chèo, diễn viên trên sân khấu hát có thể hỏi hay là thông báo một sự kiện nào đó như kiểu giáo đầu tuồng, giống như trong nghệ thuật hát bội, hoặc là giống như cung cách đọc sướng trong các lễ tiết cúng tế, ngâm nga trong ca trù. Dàn đồng ca và người đờn chánh hát đối đáp với diễn viên. Dàn đồng ca cổ đồng hát những đoạn có tính cách giới thiệu cốt truyện tuồng sắp diễn. Bản trò của chèo cổ, ngoài các tích truyện dân gian, còn có bản trò những nghi tiết lên đồng cúng tế, như là bản trò tựa là Ba Giá Chầu, tức là mời thỉnh tam mẫu, mẫu Thượng Ngàn, mẫu Liễu, mẫu Thoải, giống như ở miền Nam các cô đồng bóng hát cúng bà, lên đồng cốt thỉnh ngũ hành nương nương ở các miếu bà. Xin mời quý thính giả và cô trước mai nghe một đoạn trong bản trò Ba Giá Chầu do Đoàn Chèo Hà Nội trình diễn. Xin dứt, Nguyễn Phương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình này. Xin tái ngộ cùng quý khán giả vào giờ này tuần sau.